Dạ, kính thưa quý đầy tớ Chúa, kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em yêu dấu ở trong nhà của Chúa. Tôi dâng lời cảm ơn Chúa buổi chiều hôm nay có cơ hội quý báu để được cùng hội thánh của Chúa học hỏi lời của Chúa. Học biết Chúa là một trách nhiệm, nhưng cũng là một niềm vui, là một niềm mong ước lớn lao của dân sự của Chúa. Chúng ta học biết về Chúa không chỉ bởi vì Chúa bảo chúng ta như thế, nhưng mà chúng ta học biết về Chúa bởi vì chúng ta yêu mến Ngài và chúng ta muốn biết thêm về Chúa. Kính mời Hội Thánh một lần nữa cùng tôi đứng lên và chúng ta lắng nghe lời của Chúa. Chúng ta cầu nguyện với Chúa để rồi chính lời của Chúa đến với tâm linh của chúng ta ở trong thời giờ quý báu này. Chúng ta đến với Chúa. Kính thưa Chúa là Thiên Phụ từ ái của chúng con. Ngài là vua trên muôn vua, Ngài là Chúa trên muôn Chúa. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài đã lựa chọn chúng con để trở nên vật sở hữu riêng của Ngài từ trước khi sáng thế. Và Chúa dùng lời của Chúa để dạy dỗ chúng con khi chúng con sống ở trên đất này, hầu cho chúng con hiểu biết lẽ thật và sống theo như điều mà Chúa muốn. Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa. Trong thời giờ quý báu này, lời của Chúa đang dạy dỗ chúng con. Chính mình con run sợ đứng trước mặt Chúa, đứng trước dân sự của Chúa. Chúng con, chính con nài xin Chúa rằng chính lời Chúa đến với dân sự của Chúa buổi chiều hôm nay. Những điều gì Chúa muốn dạy dỗ, cảnh tỉnh cũng như chuẩn bị dân sự Chúa cho chương trình vĩ đại của Ngài, nguyện Chúa Ngài đặt để trong tâm trí con, trên môi miệng con. Con dâng lời cảm ơn Chúa. Buổi chiều hôm nay, lòng con ước ao được tự do mọi bề để trở thành môi miệng của Ngài. Con dâng lời cảm ơn Chúa. Và Chúa cũng chuẩn bị cho dân sự của Chúa một tấm lòng khao khát lời của Chúa, một tấm lòng trống không để nhận lãnh lời của Chúa. Xin Chúa phán, chúng con là tôi con Chúa đương nghe. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa Thánh Linh được tự do mọi bề để hành động trong phòng nhóm này cũng như trong mỗi lòng của chúng con. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh an toàn. Kính thưa Hội Thánh, buổi chiều hôm nay tôi muốn được cùng Hội Thánh chúng ta học hỏi một cái bản chất quan trọng của Đức Chúa Trời là bản chất bất biến. Đức Chúa Trời là đấng bất biến. Như chúng ta biết thì trong cuộc đời trên đất của chúng ta, cuộc đời trên đất của con người thì cũng rất là ngắn ngủi. Kinh Thánh cũng ghi rằng rất là ngắn, mấy mươi năm. Chúng ta nghĩ là nó dài. Tôi nhớ hồi nhỏ chờ Tết được mặc đồ đẹp, nhưng mà quan trọng hơn đồ đẹp là được có tiền lì xì. Không biết ông bà anh chị em ở đây có không, nhưng mà tôi thì chờ tới Tết để có tiền. Nhưng mà nó chờ tới nó lâu quá. Tết nó đến thì nó mau, nhưng mà rồi nó qua cũng rất là mau. Nhưng mà rồi chờ tới cái Tết tới thì bây giờ nó lâu quá mới tới Tết. Bây giờ càng lớn tuổi hình như cái đồng hồ nó càng chạy nhanh hơn. Cái Tết hoài. Tới hết năm này mới ông bà anh chị em mới nhớ 2019. Bây giờ chúng ta chuẩn bị 2020. Tôi nhớ cách đây 10 năm, 2010 chuẩn bị chương trình truyền giáo 10 năm. Nói đến mục tiêu cho 2020. Lúc đó làm chương trình 2020 mình nghĩ là nó lâu lắm. Nghĩ tới 2020 50 mấy tuổi, ồ già quá. Sang năm là già quá rồi. 2020. Thời gian trôi qua rất là mau. Và chính Kinh Thánh cũng ghi như thế. Gia-cơ, ông nói rằng là vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Cuộc đời của con người nó cũng rất là nhanh. Và không chỉ cuộc đời con người thôi, mà tất cả những gì ở trong cuộc đời nó cũng trôi qua rất là nhanh. Sức khỏe, cơ hội sống, cơ hội hầu việc Chúa, tài năng, tất cả mọi điều trong cuộc đời nó cũng trôi qua rất là nhanh. Một triết gia, ông nói rằng là không có người nào có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Mới đầu tôi nghe như vậy thì tôi nói ông này có vẻ là vớ vẩn. Dòng sông nó đó, lúc nào ra tắm là chẳng được. Nhưng mà khi họ giải thích thì là mỗi lần tắm là nó điều khác. Cái dòng sông nó là đó, nhưng mà mỗi ngày thì cái tâm trạng mình xuống tắm nó khác. Và đặc biệt cái nước nó khác, những cái phân tử nước mà mình tắm lần trước lần sau nó khác. Thì cái triết học đó thì tôi cũng không có để ý lắm, nhưng mà nó vẫn có cái lý của nó. Đó là không có người nào tắm hai lần trên một dòng sông cả. Cuộc đời nó thay đổi,
Và đó là cái triết học mà nó là nền tảng của Phật học. Mà thế thì chúng ta đặt cái câu hỏi là thế thì cuộc đời này nó có cái gì mà nó trường tồn không? Nó có cái gì mà nó bất biến không? Thì buổi chiều hôm nay tôi muốn được cùng với Hội Thánh của Chúa, chúng ta trở lại trong lời của Đức Chúa Trời để chúng ta tìm xem thử có gì là bất biến hay là không. Thì có ba điều mà tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh buổi chiều hôm nay trên căn bản của lời Chúa mà cô hướng dẫn đã hướng dẫn chúng ta học lời của Chúa. Điều đầu tiên, tôi muốn chia sẻ về Đức Chúa Trời đấng bất biến và ở trong cái sự đoán phạt cũng như sự tha thứ của Chúa. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời đấng bất biến, lời Chúa, sự nhân từ của Chúa, sự tế trị của Chúa không thay đổi. Và điều thứ ba, chúng ta học biết về Đức Chúa Trời đấng bất biến ở trong cuộc đời của chúng ta. Thế thì tiên tri Ê-sai là một vị tiên tri rất là đặc biệt. Ông được Đức Chúa Trời kêu gọi trong một cái giao điểm của lịch sử dân Giu-đa. Như ở trong tiên tri Ê-sai đoạn 6 ghi rằng là ông được kêu gọi bước vào chức vụ tiên tri. Cái chữ tiên tri trong cái nghĩa, nguyên nghĩa của tiếng Hebrew đó, nó có nghĩa là mouthpiece, có nghĩa là cái miệng của Chúa, miệng của Chúa. Cái lời được nói ra, nó hay nói là cái từ ngữ ngày hôm nay gọi là cái cơ quan ngôn luận, tức là cái chỗ mà từ cái người đó chúng ta nghe được lời của Đức Chúa Trời. Họ là cái miệng của Chúa được nói ra. Và ông được kêu gọi để trở thành tiên tri của Chúa trong một cái thời điểm mà vua Uri của dân Giu-đa băng, tức là qua đời. Uri là một vị vua tốt như Kinh Thánh ghi. Ông làm vua 52 năm ở tại Giu-đa. Điều đó được ghi ở trong Sử ký nhì đoạn 26 câu thứ 3. Ông là một, có lẽ là một người vua làm vua lâu nhất, tôi chưa xét lại, nhưng mà 52 năm là một vị vua rất là lâu. Và có thể là dân Giu-đa họ được bình an, được yên ổn trong cái thời làm vua của Uri, trong thời đại của Uri. Nhưng mà bây giờ Uri qua đời. Và cái khải tượng mà Đức Chúa Trời ngày ban cho tiên tri Ê-sai ở trong Ê-sai đoạn 6, ngoài cái sự kêu gọi tiên tri Ê-sai để trở nên tiên tri của Ngài, thì Ngài còn cho dân Israel biết rằng Uri đến rồi đi, nhưng mà Đức Chúa Trời mới thực sự là vị vua ngồi trên ngai đời đời. Hình ảnh của Đức Chúa Trời hiện ra trên ngai vinh hiển, có thiên sứ cho tiên tri Ê-sai cũng như dân sự của Chúa biết rằng ai mới chính là vua của dân Giu-đa. Cuộc đời của tôi, ông bà, cho em và tôi cũng như vậy. Nếu khi mà có một cái điều gì đó nó gọi là nó vững chắc trên cuộc đời mình mà nó lung lay rồi đó, sức khỏe lâu này mạnh khỏe mà lung lay rồi đó. Tôi lâu gần đây thì đánh racquetball với mấy cái ông già Mỹ ở trong 24 Fitness ở chỗ Waterhouse, chỗ đường Walker. Thì mới thứ năm vừa rồi có một cái ông đó, mà những người đánh này là họ rất là well fit, họ là người tập thể dục 40-50 năm, gần 70 tuổi mà tôi đánh banh với họ mà tôi phải là toát mồ hôi mới theo được. Thì vừa rồi ông nói là thế này, bây giờ bác sĩ mới gọi mới bị AFib. Nếu anh em nào biết AFib tức là cái tim đập mất nhịp đó, là cái bệnh AFib. Thì lâu nay không biết, không bao giờ bị bệnh gì mà bây giờ bệnh AFib, lo quá. Không biết cái này nó đến từ đâu, to quá. Và ông bối rối thấy rõ. Tôi khuyên ông nhờ cậy Chúa thì ông cười khẩy, bởi vì ông không phải là con cái Chúa. Nhưng mà ông lo, tôi nhìn nét mặt bối rối, một người cao to 6 feet, cao to, là một vận động viên lúc trẻ, là một người đua ski tournament. Và ngày hôm nay gần 70 tuổi, đánh banh rất tốt. Và bây giờ bác sĩ gọi lại và bị AFib, bối rối. Cuộc đời của chúng ta bối rối khi mà nền tảng của cuộc đời bị lung lay. Nó có thể là sức khỏe, nó có thể là việc làm. Một cái việc làm mà mình nghĩ là mình sẽ làm 20 năm, 30 năm. Hè vừa rồi, tháng trước tôi giảng trại tại trên Seattle. Là trong hội thánh, có hội thánh đây thì kỹ sư Intel thì cũng 5-7 người, 10 người vậy đó. Nhưng mà các hội thánh vùng Seattle thì kỹ sư Boeing là 20-30 người. Boeing trên đó là toàn là kỹ sư Boeing hết. Nhưng mà Boeing thì nó có là union. Và người mà làm Boeing thì có nhiều người làm tới 30 mấy 40 năm, làm kỹ sư suốt đời từ ra trường đại học 22, 24 tuổi cho đến 65 tuổi. Và họ nghĩ là cái việc làm Boeing thì nó sẽ không bao giờ mà bị lung lay hết. Nhưng mà gần đây Boeing nó cũng có những cái biến cố. Và rồi theo họ nói cho tôi biết ấy, thì Boeing trong lần đầu tiên sau nhiều năm, sau nhiều thập kỷ bắt đầu nói tới cái vấn đề layoff. Là rồi, bắt đầu nói tới vấn đề đó. Và anh em họ cũng bối rối. Khi mà cái nền tảng cái gì đó mà nó vững chắc ở trong cuộc đời của chúng ta lung lay thì chúng ta rất là bối rối. Nhưng mà đó là lúc mà Chúa đến và Chúa nhắc nhở đời sống của chúng ta. Tiên tri Ê-sai được Đức Chúa Trời ngày kêu gọi trong một giai đoạn quan trọng của đất nước Giu-đa, đất nước Do Thái, để cho Do Thái biết rằng Ngài mới chính là cái sự bất biến của dân tộc. Uri làm vị vua tốt, Uri sống lâu mạnh khỏe, nhưng mà có tới cái lúc nào đó thì vua Uri cũng phải chết mà thôi. Nhưng mà chỉ có Đức Chúa Trời là đấng bất biến. Và đấng bất biến đó rất là phước hạnh, rất là bình an. Và đấng bất biến đó là đấng dạy dỗ cho dân sự. Và sau đó thì Chúa kêu gọi tiên tri Ê-sai bước vào trong chức vụ. Và ông viết sách Ê-sai rất là dài, là những lời mà Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ cho cả Giu-đa và cả Israel. Ông là một tiên tri, một trong ít tiên tri của Do Thái mà được kêu gọi là tiên tri của hai vương quốc phía Bắc là Israel và vương quốc phía Nam là Giu-đa. Trong khi Chúa kêu gọi ông viết tiên tri Ê-sai thì có một điều mà những người nghiên cứu sách tiên tri Ê-sai nhận thấy là từ chương thứ nhất đến chương thứ 40 là tiên tri Ê-sai nói về cái sự gọi là warning, tức là những cái sự cảnh tỉnh của Chúa đối với dân sự. Nhưng mà từ chương 41 trở đến cuối sách đó, thì cái lời của tiên tri Ê-sai thay đổi, nó trở thành một cái sách của sự hy vọng, nó trở thành một cái sách của sự phục hồi, nó trở thành một cái lời tiên tri nâng đỡ, nói về tương lai sáng lạng của một dân sự đang bị đoán phạt. Và do đó nhiều người học giả Kinh Thánh sau này thì họ nghĩ rằng phải là người khác viết, và sau mấy trăm năm thì mới có thể viết ra những lời như thế này. Nhưng mà chúng tôi là những người tin cậy Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời thì tin rằng tiên tri Ê-sai dưới sự ảnh hưởng của Đức Thánh Linh có thể viết ra những cái điều mà sau này người khác mới được biết. Và đó là cái chuyện bình thường, bởi vì chính tiên tri Ê-sai là đấng mà Đức Chúa Trời qua ông đã dự ngôn về sự ra đời của Emmanuel 700 năm trước khi Chúa giáng sinh. Cho nên không lạ gì mà qua tiên tri Ê-sai Chúa có phán ra những lời đầy những cái sự hy vọng như chúng ta đang đọc ở đây ở trong tiên tri Ê-sai đoạn thứ 54. Đến cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang đọc, nó nằm ở trong đoạn 54, là đoạn Kinh Thánh mà Chúa phán về sự hy vọng. Chúa ban hy vọng cho người son sẻ, cho người quá bụa. Người son sẻ và người quá bụa là những người bất hạnh ở trong dân sự. Nhưng mà lời tiên tri rất là phước hạnh với họ, bởi vì Chúa là đấng hứa cho họ là họ, con cái của họ đó sẽ đông hơn con cái của đàn bà có chồng, và cuộc đời của họ là một cuộc đời ngưỡng mặt lên phước hạnh. Vì sao? Vì đó là lời hứa của Chúa. Kính thưa Hội Thánh của Chúa, ngày hôm nay xã hội chúng ta có những cái gọi là self-help, hay là tiếng Anh nó gọi là tự khích lệ mình, tự nâng đỡ mình, gọi là tiếng Việt sau này gọi là tự động viên, sống lạc quan đi, hãy mạnh mẽ lên. Nhưng mà tất cả những cái điều đó nó đều không có ý nghĩa. Nó chỉ là nó làm cho chúng ta gọi là được mừng hay là nhẹ người một lát, nhưng mà sự thật nó vẫn là sự thật. Nhưng mà chỉ có Đức Chúa Trời là đấng sẽ thay đổi tình hoàn cảnh của chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, ở đây Chúa không chỉ khích lệ họ, mà Chúa nói Chúa là đấng đã đến với họ. Đoạn Kinh Thánh mà tôi muốn được cùng Hội Thánh của Chúa học buổi chiều hôm nay: ta đã bỏ ngươi trong một lát nhưng sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại. Chúng ta biết rằng dân sự bị hình phạt, dân sự bị hình phạt. Và vì sao mà dân sự bị hình phạt? Thì chúng ta biết rằng vì tội lỗi. Sau đó mấy đoạn thì cũng qua tiên tri Ê-sai, Chúa cho dân sự biết cái lý do mà Ngài hình phạt họ. Này, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Lời Chúa phán rõ ràng. Cho nên Kinh Thánh đây là: ta bỏ ngươi trong một chốc lát, trong cơn nóng giận ta ẩn mặt với ngươi một lúc. Chúa thương xót, Chúa yêu thương, mà tại sao là Chúa lại bỏ, mà ta tại sao Chúa lại ẩn mặt? Thì câu trả lời là tội lỗi. Kính thưa hội thánh của Chúa, Đức Chúa Trời là đấng bất biến. Ngày hôm nay, một điều hiểu lầm nguy hiểm nhất trong vòng dân sự của Chúa, ngày hôm nay là: ồ, Chúa ân điển, Chúa tha thứ rồi, cho nên mọi sự ok. Nó không có ok. Nếu chúng ta phạm tội trước mặt Chúa, chúng ta sẽ mất phước. Đức Chúa Trời luôn luôn là đấng thánh khiết. Ngài là bất biến, có nghĩa là Ngài không bao giờ thay đổi. Có nghĩa là trước kia Ngài là đấng thánh khiết, thì ngày hôm nay sự thánh khiết Ngài vẫn y nguyên. Thánh khiết không thể hòa lẫn với tội lỗi được. Kính thưa hội thánh của Chúa, hãy học rõ điều đó. Bởi vì tôi và ông bà anh chị em sẽ bị xa cách Ngài nếu như chúng ta chìm đắm chính mình trong tội lỗi. Nếu như Thánh Linh phán mà chúng ta không nghe, chúng ta vẫn sống trong sự tội lỗi, thì chúng ta sẽ xa cách Chúa. Và đó không phải là lỗi của Chúa, mà là lỗi của chúng ta. Bởi vì Kinh Thánh ghi rằng là tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt các ngươi khỏi mặt Ngài khỏi các ngươi. Dân Israel sau khi bị đoán phạt, họ chỉ có khóc mà thôi. Kinh Thánh Jeremy và Ezechiel viết rõ điều đó. Trong Ezechiel, họ ngồi khóc ở tại Babylon. Bởi vì trước kia, những người như tiên tri Ê-sai dạy dỗ, nhưng họ không có nghe. Mà sau này họ ngồi, họ khóc, bởi vì họ hối hận, bởi vì họ nhận ra được lẽ thật mà các đầy tớ Chúa đã răn dạy. À, Kinh Thánh ghi rằng là: ta bỏ ngươi trong một lát, trong cơn nóng giận, ta ẩn mặt với các ngươi một lúc. Ông bà cho em nghĩ một lát, một lúc là bao nhiêu? Một lát, một lúc là đối với Chúa mà thôi. Nhưng mà đối với chúng ta thì sao? Lịch sử ghi rằng dân Israel bị lưu đày tại Babylon bao nhiêu năm? 70 năm. Ông đồng vắng, thế hệ không tin lời Đức Chúa Trời để vào đánh lấy Jericho, bị bỏ bao nhiêu? Mấy năm? Một năm, hai năm, mấy năm? Một thế hệ 40 năm. Kính thưa hội thánh của Chúa, đối với Chúa là nó ngắn, nhưng mà đối với con người chúng ta là nó dài đó. Đừng sống một cách thiếu khôn ngoan mà mất phước của Chúa. Chúa sẽ thương xót con cháu chúng ta, nhưng mà đời sống tôi và ông bà anh chị em sẽ mất phước nếu như chúng ta khinh lờn lời của Chúa. Sự dạy dỗ của Chúa, Chúa có đoán phạt. Chúa là tình yêu và Chúa sẽ đem chúng ta trở lại, nhưng mà sự đoán phạt, sự dạy dỗ của Chúa đối với tôi và ông bà cha em, chúng ta phải học lấy điều đó. Chúng ta học lấy điều đó. Nan đề của tôi và ông bà cha em, nan đề của con người chúng ta ngày hôm nay là chúng ta vẽ cho mình một cái bức tranh của Chúa. Cái bức tranh nào mà nó đẹp, nó mặt này đẹp nè, mặt này nhân từ nè, mặt này hiền lành nè, thì mình muốn Chúa nó vô trong cái khuôn đó. Và Chúa của tôi là nó như vậy đó. Kính thưa hội thánh của Chúa, cái quan trọng nhất không phải là tôi và ông bà cha em nghĩ, nhưng cái quan trọng nhất là Kinh Thánh nói gì về Chúa. Kinh Thánh nói gì về Chúa. Lịch sử dân Israel đã bày tỏ điều đó. Khi họ phạm tội với Chúa, các tiên tri lần lượt Chúa dùng để mà cảnh tỉnh họ, để mà kêu gọi họ từ bỏ tội lỗi, thì hình phạt nó sẽ không đến. Nhưng mà cái lý luận của họ là như thế này. Họ nói họ là dân tuyển chọn của Đức Chúa Trời trên cả cái thế giới này. Chỉ có họ là dân tộc mà Đức Chúa Trời chọn lựa mà thôi. Cho nên Chúa sẽ không dùng những đế quốc như Assyria, như Babylon, là những dân tộc dơ nhớp, là những dân tộc không tin kính, mà để hành hại họ. Thấy không? Nhưng mà điều đã đến, điều mà Chúa phán và sẽ đến. Ông bà cho em trở lại Jeremy, tôi đọc Jeremy và thấy cái Chúa thật sự rất là nhẫn nại. Bây giờ làm cha thì tôi mới học được cái tính nhẫn nại. Có lần tôi nói nó đã đi nhịn con lắm đó, đã con nhịn lắm rồi đó nghe. Nhưng mà trở lại Kinh Thánh thì tôi thấy Chúa nhịn chúng ta còn lắm 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 lắm. Chúa nhịn lắm, mà điều cuối cùng nó sẽ đến. Điều cuối cùng nó sẽ đến. Nếu như chúng ta không ăn năn trước mặt Chúa. Thưa hội thánh của Chúa, sống khôn ngoan trước mặt Chúa là sống bước trong sự dạy dỗ của Chúa. Là nhìn Đức Chúa Trời, là học biết Đức Chúa Trời trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Để rồi chúng ta biết và chúng ta hiểu biết về Ngài. Nó có một câu chuyện vui như thế này. Có lần kia nó bị lụt. Cái ông tín đồ, ông nói Chúa ơi cứu con. Thì ông lụt, cái bắt đầu ông leo lên mái nhà, ông đứng. Thì ông đứng một chạp, thì có một cái thuyền nhỏ, cái xuồng, nó đi ngang. Nó đi ngang, cái này nó nói, ồ, anh có cần giúp không? Thì lên đây xuồng, thì ông thấy trên xuồng thì cũng đông người. Xuồng nó cũng cũ kỹ mà nó lắc thế này. Thì ông nói thôi. Ông nói tôi cảm ơn anh, tôi cầu nguyện rồi. Chờ Chúa cứu. Cái ông thuyền đó, ông bye bye, ông lái, ông đi. Đi rồi, bắt đầu nước nó dần tới chân ông rồi. Mà chụp quanh không có xuồng đâu. Khi nãy mà cái xuồng nó đi ngang, bây giờ đi lại lần nữa là mình lên. Thì có cái máy bay đi ngang. Máy bay trực thăng đàng hoàng. Đi ngang nó thòng cái dây xuống. Cái nó bây giờ nó bảo lên, nó cứu. Cái ông thấy nhìn lên, thấy gió, nó thang lắc qua, lắc lại. Cái ông nói, cứ cầu nguyện Chúa rồi. Bây giờ chờ thiên sứ tới lấy đi thôi. Chứ đi thang này, nguy hiểm quá. Không được. Thôi đi. Cái thang nó đi, cái máy bay nó đi mất, vào đầu nước lên, ông chết. Ông may lòng tin Chúa. Chế cầm lên thiên đàng, thấy Chúa trách ngay. Nói Chúa, con cầu nguyện biết bao lâu, mà tại sao Chúa không sai thiên sứ Chúa tới, mà nâng con bỏ trên cánh, chở con đi, để con chết thế này. Chúa nói là mai phước cho người tin ta đó. Nghe không? Chứ ta sai là cái thuyền tới nè. Ta sai máy bay tới nè. Mà không chịu đi, chết là phải. Cái này là chuyện vui, nhưng mà nó cho chúng ta một cái sự dạy dỗ, đó là đối với chúng ta vẽ Chúa trong cái cách vẽ của chúng ta. Và Chúa nó không fit ở trong cái hình mà chúng ta vẽ Ngài. Hình mà chúng ta vẽ Chúa đúng nhất là phải theo lời của Chúa. Nên kính thưa hội thánh của Chúa, chúng ta cần học biết lời của Chúa để theo sự dạy dỗ của Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời thực sự hứa, Đức Chúa Trời thực sự hứa là Ngài sẽ giải cứu. Đức Chúa Trời thực sự hứa là Ngài sẽ trở lại và Ngài sẽ tha thứ chúng ta. 4 câu kinh thánh, từ câu 7 đến câu 10. Compassion, compassion, compassion. Tức là sự thương xót. Đức Chúa Trời của sự thương xót được nhắc đi, nhắc lại đến 3 lần. Chúa sẽ tha thứ. Chúa sẽ đem tôi và ông bà cho em bước đi. Ông bà cho em nghĩ rằng dân Do Thái khi họ nghe những điều này, họ không theo. Họ không nghe bởi vì họ bận rộn với cái đời sống tội lỗi của họ. Như họ ngồi trên bờ sông ở Babylon và họ nhớ lại điều mà Đức Chúa Trời dạy dỗ, họ khóc. Nhưng mà trong cái khóc của họ, họ đọc những cái lời như thế này, thì ông bà anh chị em nghĩ thế nào? Tôi nghĩ rất được an ủi. Rất được an ủi. Ông bà anh chị em để mình vào trong cái vị trí của dân Giu-đa bị đoán phạt, bị làm nô lệ tại Babylon, mà nghe rằng ta sẽ thâu ngươi lại. Ta chỉ ẩn mặt với ngươi một lát, nhưng mà ta sẽ thương xót ngươi. Kính thưa hội thánh của Chúa, rất được an ủi. Ông bà anh chị em nghĩ thế nào? Nếu mà trong cuộc đời của ông bà chị em ngày hôm nay bệnh tật đến, không? Mới khỏe đó, bây giờ bệnh đến, mình có ai mời bệnh không? Tôi nghĩ không ai mời hết, tự nó tới, không? Và lúc trước khỏe, lúc trước ăn ngon, ngủ yên, mạnh khỏe, bây giờ ăn không ngon, ngủ không yên, ngồi một chỗ nó cũng đau trong người, không? Rồi vấn đề tài chánh, rồi vấn đề bảo hiểm, rồi quan hệ trong gia đình. Nhiều điều nó xảy ra trong đời sống tôi và ông bà chị em. Ông bà chị em tìm kiếm sự an ủi ở đâu? Tôi và ông bà chị em tìm kiếm lời khuyên ở đâu? Ước ao là chúng ta tìm kiếm ở trong lời Chúa. Chúng ta tìm kiếm nơi Đức Chúa Trời đất đấng bất biến. Bởi vì nhiều điều trên cuộc đời sẽ thay đổi, nhưng mà Chúa sẽ không bao giờ thay đổi hết. Amen bà chị em. Chúa không bao giờ thay đổi hết. Trong sự ngu dại của chúng ta, có những lần, có những giây phút, có những giờ, ngày, năm tháng mà chúng ta tin cậy nơi chính mình, chúng ta tin cậy nơi tài sản của mình, chúng ta nói bây giờ để dành được cỡ 1-2 triệu thế này thì chắc là sống cả đời không hết. Ông bà cho em biết không, mẹ tôi nằm bệnh viện tại Houston 11-12 ngày gì đó, $200,000. $200,000. Cảm ơn Chúa là bà là người rất là lo xa. Và đây là lần đầu tiên mà claim insurance trong cuộc đời, và chắc là cũng lần cuối cùng. Lần cuối cùng rồi. Nào, suốt 20 mấy năm đi Mỹ chơi, đi qua tôi chơi, qua Houston chơi. Mạnh khỏe lắm. Không bao giờ mua, không bao giờ là không mua insurance cả. không mua là không đi. Từ Vancouver qua tôi 6 tiếng đồng hồ lấy xe, mà mấy chú em không mua insurance là nhất định không đi. Rất là lo xa. Và vừa rồi mà cũng mua và đi nằm bệnh viện 12 ngày, 200 ngàn đô. Chuyện xảy ra như thế. Nhưng mà chúng ta không, tôi không nói để cho ông bà cho em lo quá ha. Tôi nói để cho ông bà cho em biết rằng cuộc đời thay đổi. Nhưng mà chỉ có Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng không bao giờ thay đổi. Và chúng ta cần tin cậy nơi Ngài. Trong bệnh tật, trong thử thách cuộc đời, trong mọi điều, Chúa mới quý. Chúa quý lắm. Và trong thử thách của gia đình tôi, trong những tháng qua, tôi kinh nghiệm điều đó. Mọi điều thay đổi hết, nhưng mà chỉ có Chúa là đấng không thay đổi thôi. Và chúng ta nhờ cậy nơi Chúa là một đấng rất là phước hạnh. Kính thưa hội thánh của Chúa, Chúa không thay đổi, lời Chúa không thay đổi, quả khô, hoa rụng, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi hết. Và đến Tân Ước, chính Chúa Giêsu đã khẳng định rằng là mọi điều thay đổi, vì ta nói thật cùng các người, khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không qua đi, cho đến khi mọi sự được trọn. Trên đời này, ông bà cho em tin gì? Ông bà cho em đọc gì? Có người đọc sách yoga, có người đọc sách của cái ông này viết, đọc sách của cái ông kia viết. Nhưng mà tôi khuyên ông bà cho em đọc sách của ông trời viết. Đọc sách ông trời viết. Những cái chuyện kia nó sẽ thay đổi, nó có thể không thể đúng. Nhưng mà sách của ông trời viết á, thì nó không bao giờ sai hết. Là một người con của Chúa, chúng ta học biết nơi Chúa, qua lời của Chúa. Sự thương xót của Chúa, sự nhân từ của Chúa không bao giờ thay đổi hết. Và sự tể trị của Chúa không bao giờ thay đổi. Đoạn Kinh Thánh và chúng ta đang học nói gì? Ta sẽ tản lạc các ngươi, nhưng mà sẽ thâu các ngươi lại. Tản lạc là đi khắp nơi, nhưng mà Ngài thâu. Trong lịch sử thế giới, chỉ có dân Do Thái mới tản lạc rồi thu lại, tản lạc rồi thâu lại. Không có một dân tộc nào tản lạc trên thế giới gần 2.000 năm. Từ năm 71 sau khi cuộc khởi nghĩa của dân Do Thái chống lại đế quốc La Mã, và đế quốc La Mã sai lính sang bằng và làm cho lời tiên tri của Chúa Giêsu được ứng nghiệm. Chúa Giêsu ngồi trên đồi nhìn xuống thành Jerusalem và Ngài nói tiên tri rằng sẽ không có một hòn đá nào ở trên hòn đá nào khác. Và khi dân Do Thái khởi nghĩa chống lại đế quốc La Mã, sang bằng thành Do Thái, gửi người Do Thái đi khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Do Thái được lập quốc. Đức Chúa Trời là đấng tể trị. Ông bà cho em nghĩ một cái nào mà bây giờ tản ra rồi thu lại, mà nói là làm được, thì người đó có phải là người có in control không? Người đó là đấng, đó là đấng in control. Và đấng đó in control trong cuộc đời của tôi và cuộc đời của ông bà anh chị em. Và tôi muốn kết thúc cái bài chia sẻ buổi chiều hôm nay một cách cụ thể thực hành. Đó là chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng bất biến như thế, đấng thánh khiết như thế. Thế bây giờ chúng ta làm gì? Nếu ông bà chị em nghe thôi, té ra Chúa cũng ngầu ha, Chúa không thay đổi ha. Nhưng mà điều này nó không ảnh hưởng cho ông bà chị em, thì nó cũng như không mà thôi. Một đầy tớ của Chúa, ông là A.W. Tozer, một đầy tớ Chúa, một giáo sĩ Phúc Âm Lương Hiệp, ông có tâm tình điều như thế này. Ông nói một cái bài giảng, dầu nó có hay đến bao nhiêu, nó có được nhiều người khen đến bao nhiêu, nhưng là một cái bài giảng vô ích nếu như nó không thay đổi được một cuộc đời nào. Gần đến, ông bà chị em chúng ta sẽ có buổi linh, các đầy tớ Chúa sẽ chia sẻ có ơn, giống như chức vụ của cái đầy tớ của Chúa. Nhưng mà điều tôi thách thức với hội thánh của Chúa là những cái điều mà ông bà cho em học đó, những điều mà ông cho em nghe đó, nó thay đổi gì trong cuộc đời của chúng ta? Bởi vì nếu không đó, thì nó cũng chỉ là một cái sự kiện mà thôi. Mình cũng dự một cái buổi linh, đông người, gặp người từ lâu lắm mà không gặp. Nhưng mà rồi nó cũng qua đi mà thôi. Kính thưa hội thánh của Chúa, Chúa muốn dạy tôi và ông bà anh chị em học biết Chúa và để Thánh Linh thay đổi cuộc đời của mình. Có ba cái mức độ học hỏi về Chúa. Mà tôi có chia sẻ điều này với chúng ta huấn luyện cái môn đồ hóa cách đây hơn một năm. Ba lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là chúng ta hiểu biết Chúa, hiểu biết Chúa, hiểu biết Chúa qua lời của Chúa, học hiểu biết Chúa. Cho nên một người con của Chúa là người yêu mến lời của Chúa, học lời của Chúa hàng ngày, nghe lời của Chúa hàng ngày. Lúc này nó có các cái app trong điện thoại rất là hay. Tôi cũng có app Một Đầy Tớ Chúa, giọng rất là tốt. Mục sư Nguyễn Thị, ông đọc tốt lắm. Và tôi thường nghe Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh. Ông bà nghe Hội Thánh có các cái buổi nhóm. Tôi ước ao là có những cái buổi nhóm thường xuyên của gia đình trẻ, của nam giới, nữ giới, trung niên, cao niên. Để rồi đó là cái lúc mà chúng ta nghe, học lời của Chúa. Một người con của Chúa là một người yêu mến lời của Ngài, yêu mến lời của Chúa. Và khi mình ta yêu mến lời của Chúa đó, thì Chúa dạy dỗ chúng ta Ngài là ai và Ngài đã làm gì cho đời sống của người khác cũng như đời sống của chúng ta trong thử thách của chính mình. Ông bà cho em không có lời Chúa, tới khi thử thách đến, không biết nghĩ gì, không biết suy nghĩ cái gì. Và lúc đó những cái dạy dỗ ở đời nó sẽ đến với chính mình. Nhưng mà nó không phải là sự dạy dỗ của Chúa. Lời Chúa rất là quan trọng, kính thưa Hội Thánh của Chúa. Tiên tri Eli là một tiên tri đầy ơn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Một mình ông chống trả lại hàng trăm tiên tri của Ba-an ở trong các vua nhất đoạn thứ 17, 18. Nhưng mà đến đoạn thứ 19, một câu nói của hoàng hậu Jezebel mà thôi. Đó là ta mà không lấy mạng ngươi thì ta nhất định là phải chết. Và ông run sợ, ông bỏ chạy. Ông run sợ và ông bỏ chạy. Và trong các vua nhất đoạn thứ 19 thì mấy lần mà ông nói với Chúa là chỉ một mình tôi còn lại và họ cũng kiếm thế tất mạng sống tôi. Ông run sợ, ông chạy, ông trốn khỏi hoàng hậu Jezebel. Ông chạy về núi Horeb của Đức Chúa Trời mà ông nghỉ ngơi ở đó, ông trốn ở đó. Nhưng Đức Chúa Trời hiện ra với ông và Chúa nói với tiên tri Eli như thế nào, kính thờ thánh của Chúa, ở trong các vua nhất đoạn 19 câu thứ 18. Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Israel 7.000 người không có quỳ gối trước mặt ba anh và môi họ chưa hôn nó. Trong thử thách, trong hoạn nạn, trong túng quẫn của đời sống, mình nghĩ mình là người duy nhất, mình nghĩ mình là người đau khổ nhất, mình nghĩ là người đáng thương nhất, cô đơn nhất. Nhưng mà kính thưa Hội Thánh, không, Đức Chúa Trời ở đó và Đức Chúa Trời đấng không thay đổi. Amen mà chị em. Đức Chúa Trời đấng không thay đổi. Và đó là không phải là cái lời mà chúng ta tự động viên mình, nhưng mà Kinh Thánh ghi điều đó. Eli, ông nhìn lên trời, ông núp trong cái hang đá mà ông kêu cầu với Đức Chúa Trời. Ông nói rằng mình ông này bây giờ chết rồi, nhưng mà Chúa nói hề, ta còn 7.000 người và chương trình của Đức Chúa Trời vẫn được thực hiện. Kính thưa Hội Thánh của Chúa, buổi chiều hôm nay trong vòng dân sự Chúa, ai đang túng quẫn, ai đang mệt mỏi trong đời sống, ai đang có bệnh tật, ai đang gặp nan đề trong hạnh phúc gia đình, hãy biết rằng Đức Chúa Trời là đấng lớn hơn tất cả, đấng không bao giờ thay đổi. Và Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trong xác thịt, Ngài không thay đổi. Đức Chúa Trời ngày Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hebrew đoạn 13 câu thứ 8. Chúa không thay đổi, chỉ chúng ta quên Chúa mà thôi. Chúng ta quên rằng có Chúa mà thôi. Câu chuyện của những môn đồ ở trên thuyền, Chúa ngủ đằng sau lái, khi bão tố nổi lên minh họa điều đó lớn vô cùng. Chúa ở bên cạnh tôi và ông bà anh chị em, Chúa đang ở đây nè, nhưng mà mình vẫn than vãn, Chúa ơi tại sao Chúa bỏ con. Có một bài hát mà tôi nghe thì nó hay, nhưng mà tôi thấy là cái nó vớ vẩn. Xin lỗi có ông bà anh chị em ở đây mà ai mà thích bài hát đó thì tôi xin lỗi, nhưng mà bài hát là bỏ Ngài thì con đi với ai. Đó là bài hát mà tôi nghĩ là nó vớ vẩn. Chúa luôn luôn ở cùng với chúng ta. Các môn đồ trách Chúa, thầy ơi thầy dạy sắp chết rồi, Chúa ở đó. Và cái cuối câu chuyện thì họ bàng hoàng ngẩn ngơ, vì người này là ai mà gió biển vâng lệnh người. Đôi lúc Chúa ở với tôi và ông bà cho em mà chúng ta không biết Ngài, không biết Ngài. Ngài ở đó, Ngài ở ngay đây nè, mà chúng ta không biết Chúa. Hãy học biết Chúa, học biết Chúa, hiểu biết Ngài. Chúng ta yêu Chúa, trông cậy Chúa. Bởi vì sự hiểu biết trong trí óc nó cũng không đem đến tình yêu trong tâm lòng, yêu mến Ngài. Đây là cái lý do mà có thuộc Kinh Thánh bao nhiêu đi nữa đó, mà không tin vẫn là không tin mà thôi. Anh chị em ngồi đây là đạo dòng giống như tôi thì phải biết cái điều đó. Kinh Thánh thuộc cả đoạn, thi Kinh Thánh được giải nhất như thường mà cuộc đời vẫn đau khổ. Bởi vì thuộc là một chuyện, nhưng mà yêu Chúa và trông cậy Chúa là một điều khác. Đức tin nó nằm ngoài phạm trù của tri thức. Đức tin là sự biết chắc của vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Hebrews đoạn 11 câu thứ 1. Và đức tin đó nó làm cho chúng ta đem những cái điều mà Chúa nói, Chúa hứa đó, nó trở thành điều của chúng ta. À, nhiều người nói mục sư dạy quá, đi làm thêm 10 năm nữa. À, trước khi tôi nghĩ là để mà có tiền sau này về già mà sống mà hầu việc Chúa. Thì tôi tin rằng Chúa kêu gọi tôi bước đi, và tôi không tin rằng có ngày tôi phải nằm ngoài đường vì tôi đói. Và đó là vấn đề của đức tin. Thưa Hội Thánh, vấn đề của đức tin. À, đức tin không lý giải được, nhưng mà đó là đức tin. Và ngày hôm nay có nhiều người con cái Chúa biết cuộc đời của tôi tội nghiệp mục sư. Tôi nói họ đừng tội nghiệp. Tôi đang sống một đời sống vô cùng phước hạnh. Vô cùng phước hạnh. Nhận biết được sự nuôi dưỡng, nhận biết được sự chăm sóc, và nhận biết được bàn tay kỳ diệu của Đức Chúa Trời trong đời sống. Điều thứ ba, trong sự học biết Chúa, đó là chúng ta sống trên lời Chúa. Sống trên lời Chúa, ý nghĩa đơn giản rằng mình nghe cái gì thì mình tin cái đó và mình sống nó như thế. Chúa bảo hãy quăng gánh nặng nơi Chúa, bởi vì Chúa hay săn sóc, thì chúng ta quăng gánh nặng. Chúa bảo đừng có lo nữa thì mình đừng có lo. Chúa bảo như câu Kinh Thánh khi nãy cô Michelle đọc, hãy trao mọi gánh nặng cho Ngài thì Ngài hãy săn sóc anh em. Không, hãy mang ách của ta, mang ách của Chúa, mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta. Không đến, mình không đến mà cho Chúa ơi con mệt mỏi quá. Không đến mà nói mệt, Chúa bảo đến không đến mà rồi mình lại nói mệt. Một câu chuyện vui nữa là có cái ông anh đi lính, ảnh đi hitchhike, ảnh ngoắc cái xe để ảnh đi, thì cái ông lái xe ca xe tải dừng lại cho ảnh lên. Ảnh lên thì ảnh rất là lịch sự, ảnh cảm ơn và cảm ơn ông cho tôi lên xe. Thì ông lên xe rồi thì ông ngồi thế này, cái ba lô lớn ông đeo sau lưng ngồi thế này. Thì cái ông lái xe nó ảnh tháo ba lô xuống, ảnh để xuống đây cho nó khỏe. Cái ảnh mới nhìn anh lính, ảnh nhìn cái ông tài xế, ông nói tôi rất là cảm ơn anh đã cho tôi lên xe, nhưng mà thôi ba lô để tôi đeo, anh chở tôi được rồi. Mình nghe thì mình nghe buồn cười, anh này nó vớ vẩn ba lô ở trên anh, nhưng mà anh ở trên xe thì xe nó cũng chở anh đi, thấy không? Thì cũng như không. Mà đôi lúc chúng ta nói là cái này con lo, còn Chúa cứu được cuộc đời tâm linh con được rồi, hãy trao cho Chúa. Vì Đức Chúa Trời là đấng không thay đổi. Đức Chúa Trời là đấng không thay đổi. Và ngày hôm qua, ngày trước, trong cựu ước, Chúa năng quyền như thế nào thì ngày hôm nay Chúa năng quyền như vậy. Ông bà cho em nào ngồi đây có bệnh tật thì ngày trước Chúa chữa bệnh như thế nào thì ngày hôm nay Chúa chữa bệnh như thế. Trong ý định tốt lành của Chúa, Chúa đem chúng ta về với Chúa. Một người tin Chúa biết rằng cuộc đời trên đất nó trong chương trình của Đức Chúa Trời. Chết nó không phải là một sự thất bại, qua đời nó là một cái sự đổi địa chỉ mà thôi, trong chương trình của Đức Chúa Trời. Còn chương trình chưa hết. Tôi ước ao ông bà cho em đi với tôi trong những chuyến truyền giáo. Chuyến truyền giáo vừa rồi có cái cô đó, cô tên Hạnh, cô là tín đồ Mã Lai. Tôi kể câu chuyện này kết thúc. Cô tín đồ Mã Lai, cô bị ung thư hạch cổ và nó đã lan xuống bao tử và xuống phổi và xuống bao tử. Bác sĩ ở tại Mã Lai thì bây giờ nó thấy có ba cục lớn như thế này thì chỉ có trả về Việt Nam mà chờ ngày chết thôi. À, nhưng mà sau đó thì cô gặp một người con của một sư Phùng Quang Huyến, là lúc đó ông là hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Ngày hôm nay cô về Việt Nam rồi, cô cầu nguyện mời tin Chúa và Chúa chữa lành. Và sau đó thì mổ trên đầu, trên cổ là một cục, dưới phổi và dưới bao tử gần bằng cái banh tennis, ba cục như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay cô làm và cô đang gây dựng công việc Chúa ở tại miền Bắc. Chúa dùng gia đình của cô để xây dựng công việc Chúa. Đức Chúa Trời làm được mọi sự. Tôi cầu nguyện điều đó cho mẹ tôi khi bà lâm bệnh. Nhưng mà trong cái chương trình tốt lành của Chúa, Chúa nói bà sống đủ rồi, bà về với Chúa. Đó không phải là một sự thất bại. Kính thưa Hội Thánh của Chúa, tin Chúa, không? Mạnh mẽ, Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời, không bao giờ thay đổi hết. Và Chúa kêu gọi tôi và ông bà cho em để sống một cách đắc thắng, như tôi chia sẻ với hội thánh của Chúa cách đây 2 tuần, đó là đời sống của chúng ta phải dư dật. Nếu đời sống chúng ta không dư dật, nếu đời sống chúng ta là lê thân trên đất, thì mình tới mình nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa hứa mà Chúa không làm nghe không? Tại vì Chúa nói là ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật, con không có dư dật. Chúa sẽ giải quyết. Và Chúa muốn tôi và ông bà cho em không chỉ sống cho mình, vì Chúa đã lo cho tôi và ông bà cho em rồi. Sống cho Chúa, sống cho tha nhân, sống cho những linh hồn chưa nghe tin lành. Chúa phán rằng: như cha đã sai ta thế nào thì ta sai các ngươi thế ấy. Hội thánh Đức Chúa Trời phải là một hội thánh mang sứ mạng của Chúa. Muốn thật hết lòng. Amen.